xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 14 tiếp theo. Trong các báo cáo về truyền giảng trước hội đồng thường niên năm 1928, đóng góp của Tống Thượng Tiết là rõ ràng. Tống Thượng Tiết, một trong những chàng trai hiên hoa của chúng ta, đã trở về với bằng tiến sĩ khoa học, nhưng nó được che giấu bởi sự nhiệt tình của một trái tim giống trái tim của Wesley đã được làm nóng cách lạ lùng. Về phía người phục vụ, ông bắt đầu giảng và kêu gọi ăn năn, từ bỏ tội và tận hiến cuộc đời cho công tác của nước trời. Công việc ban đầu này của ông được một vị khách trong vòng chúng tôi mô tả rất hay. Vị tiên tri trẻ là sự kết hợp của một Jeremy hay than khóc và một Giăng Baptist hùng hồn. Giáo sĩ Winfred B. Cole dự đoán rằng ảnh hưởng và công việc của Tống Thượng Tiết cuối cùng sẽ lan rộng khắp cả nước. Ông viết, chúng tôi tin rằng một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi người đầy tớ tận hiến này của Đức Chúa Trời, và ông sớm sẽ là một nhân tố trong phong trào hội thánh không chỉ của chúng ta tại đây mà còn của cả nước nữa. 6 tháng sau, một lời xác nhận tương tự xuất hiện trên một tạp chí truyền giáo quan trọng, tờ China Christian Advocate. Giáo sĩ Cole nói, nếu chúng tôi không nhầm, thì ông ấy, Tống Thượng Tiết, sẽ trở thành nhân tố trong Hội Thánh Trung Hoa nói chung. 1 năm sau khi bắt đầu làm việc tại Hinghua, hiệu trưởng cũ của Tống Thượng Tiết và là cố vấn truyền giáo tại trường trung học Guthrie Memorial, mục sư Francis Price Jones nhận xét việc Tống Thượng Tiết huấn luyện những lãnh đạo chủ chốt là rất hữu ích. Trong lá thư gửi ban chấp hành truyền giáo ở New York, F. Stanley Carson cũng báo cáo rằng công việc của Tống Thượng Tiết đang tiến triển và ngày càng mạnh mẽ hơn. Phạm vi ảnh hưởng lan rộng. Đến năm 1929, Tống Thượng Tiết trở thành nhà truyền đạo được nhiều người biết đến. Ông nhận được nhiều lời mời. Ông cũng đang trở thành nhân sự có tầm ảnh hưởng lớn giữa các thuộc viên trẻ tuổi trong hội thánh. Một viên chức quan trọng. Tháng Giêng năm 1929, Tống Thượng Tiết dành khoảng 3 tuần đi thăm nhiều hội thánh trong khu vực Senyu. Trong lúc cả nhóm ở tại Dubol, Duwei, một viên chức chính phủ là Chen Kasan đã đến dự buổi nhóm của Tống Thượng Tiết và ăn năn tội. Đây là một tin tức tuyệt vời vì Chen là sĩ quan cảnh sát cấp cao. Sau này Chen Kasan từ chức và trở thành người đi chinh phục linh hồn tội nhân và nhà truyền giảng phúc âm tuyệt vời. Theo gương của Tống Thượng Tiết, ông nói với mọi người, Chen Kasan cũ đã chết, người đang sống là Chen Kasan trong Đấng Christ. Tại trung tâm thờ phượng Mazu, đến cuối tháng 2, Tống Thượng Tiết và các đồng sự được mời đến đảo Meizu, ngoài khơi vịnh Meizu, về phía nam. Lúc đó, bà Tiết đang mang thai con đầu lòng rất nặng nề. Bà yêu cầu ông ở nhà chờ ngày sinh con đầu lòng. Nhưng ông Tiết nói, ông đã hứa tham gia một vụ vào ngày này rồi. Ông không để cho công việc Chúa bị ngăn trở vì nhu cầu ích kỷ của riêng mình. Ông chỉ bảo bà hãy nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Tống Thượng Tiết và cả nhóm của ông đi qua đảo Menju vào ngày 26 tháng 2 năm 1929. Hòn đảo này là nơi xuất phát tờ thầm Mazu hay Tianhu, chiếm giữ vị trí trung tâm trong tôn giáo dân gian của người Hoa ở miền Nam Trung Hoa, Đài Loan và một số khu vực châu Á. Bên cạnh ngôi đền chính cung hiến cho Mazu, hòn đảo nhỏ này còn có 20 đền thờ khác. Trong thời gian ở trên đảo, Tống Thượng Tiết chú ý việc thờ hình tượng phổ biến đến thế nào. Ông cũng quan sát thấy một cặp vợ chồng được đuổi quỷ khi các cơ đốc nhân kiên ăn và cầu nguyện. Ông kết luận rằng Satan thật sự khiếp sợ khi các thánh đồ đồng tâm hiệp một ý một lòng cầu nguyện. Khi tiến sĩ Tiết trở về nhà vào ngày 12 tháng 3, ông vào thăm vợ và con gái đầu lòng mới sanh trong bệnh viện. Đây không phải là lần duy nhất Tống Thượng Tiết vắng mặt khi vợ sanh. Thật ra, cả năm lần bà sanh, ông đều vắng nhà. Ông đặt tên con đầu lòng là Tianyin, nghĩa là em bé từ trời. Ông cũng đặt tên cho em bé trong kinh thánh là Sáng Thế Ký. Mạo hiểm đến miền Nam Phúc Kiến. Đến cuối năm 1928, hiệu quả một vụ giới trẻ của Tống Thượng Thiết đã lan truyền xa đến tận miền Nam tỉnh Phúc Kiến, quê nhà của ông. Ông được mời nói chuyện tại các hội thánh và nhiều trường trung học ở Changchu, Chương Châu, Xiamen, Hạ Môn và Quanchu, Truyền Châu. Tiến sĩ Tiết nói chuyện mỗi ngày trong suốt thời gian ngắn ở Nam Phúc Kiến và lòng ông tràn đầy niềm vui thiên thượng. Một vụ của ông được nhiệt liệt đón nhận và ông được mời quay trở lại vào mùa xuân năm 1929. Từ giữa tháng 3 đến tháng 4 năm 1929, Tống Thượng Tiết quay lại thăm vùng Nam Phúc Kiến, Hạ Môn. Ông thích thú trước thành công lớn ở cả ba thành phố. Ông nói với đám đông hăng hái 1.000 người tại Chương Châu rằng hội thánh ở Trung Hoa yếu vì ba vấn nạn, tội lỗi, chia rẽ và thiếu hiểu biết lẽ thật. Ông Tiết để lại ảnh hưởng lâu dài trên thính giả tại Chương Châu. Ngày 23 tháng 7, tức 4 tháng sau, nữ giáo sĩ Ramsay vẫn còn đưa bản tin sáng chói về sự náo nhiệt mà ông Tiết tạo ra trong tuần lễ ở tại Chương Châu. Nhận xét về công tác của ông tại Chương Châu, tờ The Chinese Recorder, tạp san truyền giáo bằng Anh ngữ, cho biết tiến sĩ Tiết đã thể hiện một sự am hiểu rất rõ ràng về những vấn đề hiện tại của Trung Hoa. Người viết cũng ghi chú, điều lạ là tiến sĩ Tiết thấy cần phải giảng bằng tiếng Anh, phải nhờ đến giáo sĩ người Mỹ là mục sư Erickson thông dịch. Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên cả. Tiếng địa phương Hiên Hoa bẩm sinh của ông khó hiểu với hầu hết các thính giả ở miền Nam Phúc Kiến. Thời đó, tiếng Quan Thoại không được dùng rộng rãi trên cả nước và bản thân Tống Thượng Tiết cũng không thể nói tiếng Quan Thoại. Thật ra, suốt những năm đầu trong chức vụ của Tống Thượng Tiết, ông hầu như chỉ nói tiếng Anh, phải nhờ đến người thông dịch địa phương và giáo sĩ chuyển tải sứ điệp của mình. Trong suốt 3 tuần rời xa quê nhà, Tống Thượng Tiết làm việc quá sức. Ông ghi lại rằng lỗ rò của ông đau trở lại, có nhiều mủ và chảy máu. Cơn đau lại xuất hiện, nhất là khi ông bị áp lực. Một trường hợp khác thường. Tháng 4 năm 1929, Tống Thượng Tiết nối lại quan hệ với Andrew Gin và các thành viên band Bethan. Gin dẫn theo 2 vị khách đặc biệt, mục sư và bà George W. Redoubt. Tiến sĩ Redoubt là giáo sư về truyền giáo tại Asbury College ở Wilmore, Kentucky và là biên tập viên thông tấn của tờ Pentecostal Herald, một tạp chí của Wesleyan Holiness có liên hệ với Asbury College. Ông thường xuyên báo cáo về các chuyến đi châu Á của mình trên tạp chí xuất bản hàng tuần. Tiến sĩ Redoubt rất quan tâm đến Tống Thượng Tiết. Ông viết về trải nghiệm gần đây của ông Tiết tại Nam Phúc Kiến. Ông ấy, Tống Thượng Tiết, nói với tôi rằng ông tổ chức các buổi nhóm ở Hạ Môn và giảng bằng tiếng Anh, có một giáo sĩ người Mỹ thông dịch. Hãy nghĩ xem, một người Trung Hoa giảng cho người Trung Hoa mà phải có một giáo sĩ Mỹ thông dịch. Vào tháng 9, tiến sĩ Redoubt viết về kinh nghiệm trong cuộc sống và chức vụ của Tống Thượng Tiết cho độc giả Hoa Kỳ. Bản lược thuật tiểu sử của Tống Thượng Tiết lần đầu tiên được in. Redoubt đã có một bản tóm tắt hay về chức vụ của Tống Thượng Tiết và cũng nhận ra những kỳ vọng của ông. Trường Kinh Thánh lưu động. Cùng với 2 nhân sự của ban thuộc Bộ Giáo dục Tôn giáo, Tống Thượng Tiết tuyển 5 thành viên để thành lập một trường Kinh Thánh lưu động. Trong thời gian nghỉ học, họ thực hiện các buổi nhóm truyền giảng trong các làng xã và thị trấn vùng Senyu và Hiên Hòa. Tống Thượng Tiết thiết lập công việc họ phải làm hàng ngày trong các chuyến đi. Ông hướng dẫn học Kinh Thánh vào buổi sáng. Còn buổi chiều, họ đánh bạo đi đến từng nhà mời người ta đến dự nhóm buổi tối. Bằng cách này, các sinh viên trẻ được huấn luyện về một vụ thực tế nhấn mạnh vào việc thu phục linh hồn. Tống Thượng Tiết hoàn toàn say mê với việc huấn luyện các thanh niên trong công tác truyền giảng. Chuyến đi chơi đầu tiên của nhóm là đến thăm đảo Nancy, ngoài khơi vịnh Hiên Hòa. Theo một sư F. Stanley Carson, quyền chủ nhiệm Hiên Hòa và là giám đốc truyền giảng, ông Tiết có nói: hãy cho tôi 6 tháng thì tôi sẽ chinh phục hòn đảo này cho Chúa Giêsu Christ. Mục sư Carson nhận xét, chắc chắn chưa có người nào trong toàn bộ công việc của chúng tôi, trong cả lịch sử mà tôi biết, đạt được như ông ấy. Lời nhận xét của vị giáo sĩ kỳ cựu bao gồm những ngưỡng mộ, pha chút khuyến cáo đối với một người hầu vị Chúa trẻ tuổi, nhưng cũng cho thấy Tống Thượng Thiết bận rộn với công việc sắp tới như thế nào. Một khía cạnh một vụ khác của Tống Thượng Thiết là những câu chuyện quỷ ám, đuổi quỷ và vứt bỏ hình tượng được nhắc đi nhắc lại. Tình trạng nghiện thuốc phiện cũng phát triển. Vì vậy nhóm đi khắp nơi nói về tin tức tốt lành cũng như giúp những cơ đốc nhân sa ngã quay lại với niềm tin. Hội nghị giáo dục tôn giáo tại Phúc Châu. Tháng 7 năm 1929, Tống Thượng Thiết cùng một số thành viên trong nhóm được cử làm đại biểu đến dự hội nghị về giáo dục tôn giáo tại Phúc Châu. Bà Elizabeth Brewster đã sắp xếp kiệu cho các nhân sự làm việc trọn thời gian của mình, tức là Tống Thượng Thiết, Daimaitai, Debitai và Dachenga. Kiệu là một chiếc ghế có khung bằng gỗ, được lắp vào hai cây sào bằng gỗ và có hai người rước kiệu được thuê khiêng đi. Ba sinh viên đi theo phải đi bộ suốt quãng đường 129 cây số đường núi. Tống Thượng Thiết cảm thấy không thoải mái khi mình được khiêng trên kiệu, còn học trò mình phải đi bộ. Ông nói rằng việc đối xử không bình đẳng như vậy là giống chủ nghĩa đế quốc. Vì vậy, đến giữa đường, Tống Thượng Thiết và hai người kia xuống kiệu đi bộ, còn các sinh viên lên kiệu đi. Tại Phúc Châu, Tống Thượng Thiết không hài lòng với chương trình hội nghị. Trọng tâm nhấn vào nhu cầu phải thay đổi nếp suy nghĩ của người Hoa từ cảm xúc sang lý trí và từ mê tín sang khoa học. Điều này được chấp thuận bởi người tổ chức hội nghị, Jin Xianjie, Thứ trưởng Ủy ban Giáo dục Tôn giáo của Hội nghị Thường niên của Future Methodist Episcopal Church. Vì Tống Thượng Thiết được mời hướng dẫn 3 buổi bồi linh, nên ông nhanh chóng nêu lên tầm quan trọng của sự cầu nguyện và nhu cầu thành lập nhóm cầu nguyện. Một người bạn cho ông biết việc ông nhấn mạnh nhiều lần về Chúa Giêsu và năng lực thuộc linh không còn tác dụng nữa. Tống Thượng Thiết than thở rằng phần đông các lãnh đạo cơ đốc quá sốt sắng với các phong trào bình dân học vụ đến nỗi họ bỏ qua tầm quan trọng của việc làm mới lại tấm lòng hay được thức tỉnh tâm linh. Ngay sau hội nghị, Tống Thượng Thiết quay lại với công việc của trường Kinh Thánh lưu động. Ông và các học trò đi thăm nhiều thị trấn, mỗi nơi ở lại 3 đến 4 ngày. Trong lúc ở lại Liancourt, vào giữa tháng 9, Tống Thượng Thiết đọc Why God Used D.L. Moody, Vì sao Chúa dùng D.L. Moody, của tác giả Ruben A. Torrey. Ông ghi chú trong nhật ký 7 lý do dẫn đến thành công của nhà truyền giảng phúc âm lừng danh này. Ông hoàn toàn đầu phục Chúa, là một con người cầu nguyện, là một sinh viên kinh thánh sâu sắc và thực tiễn, một con người khiêm tốn, hoàn toàn không ham mê tiền bạc, có một niềm đam mê thiêu đốt và được ban cho năng quyền từ trên cao. Chương 15. Mạo hiểm xa hơn. Một lời mời khác từ miền Nam Phúc Kiến đã đưa Tống Thượng Thiết đến Minh Giang, sông Phúc Kiến, rồi ngược dòng lên 3 thành phố nằm ở biên giới phía Bắc. Ở Mobu và Sun Chang, Tống Thượng Thiết kinh ngạc trước tình trạng sa ngã về đạo đức của hội thánh và người truyền đạo. Ông cố gắng giúp họ tiếp tục lời cam kết với chức vụ. Một vụ ở Giangping. Điểm đến cuối cùng là Giangping, bây giờ là Namping. Ông ở đó 10 ngày vì có những buổi nhóm đặc biệt. Tuy nhiên, vào ngày thứ 3, Tống Thượng Thiết cảm thấy nản khi một số kẻ chủ mưu quấy rối chống lại ông bên ngoài nhà thờ. Một viên chức sở quốc dân đảng khó chịu khi thấy các thanh niên cơ đốc hào hứng về đức tin của họ. Tống Thượng Thiết linh tính có điều không hay nên rút ngắn lại còn 5 ngày. Tình trạng sức khỏe cũng đang ảnh hưởng đến ông. Ông xem đây là dấu hiệu Chúa muốn mình ra đi. Buổi tối cuối cùng ngày 24 tháng 10, Tống Thượng Thiết giảng về sự cầu nguyện. Ông nói với cử tọa đông nghịch người rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Qua sự cầu nguyện, cơ đốc nhân có thể chữa bệnh và đuổi quỷ. Qua lời cầu nguyện, cơ đốc nhân kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh và rằng cơ đốc nhân phải luôn luôn cầu nguyện. Khi kêu gọi tận hiến hoàn toàn cho Chúa, khoảng 120 người bước lên tòa giảng cầu nguyện. rút ngắn thời gian lưu lại tại Giang Biên là hoàn toàn đúng. Sau khi ông Tiết lên thuyền đi khỏi, ba điều tra viên được sai đến tìm ông. Các áp phích đã đảo Tống Thượng Tiết được treo khắp nơi và hiệu trưởng của trường Methodist cũng bị tra hỏi. Bị ảnh hưởng bởi phong trào thanh niên cộng sản, Sở Quốc Dân Đảng đang tìm lý do gây náo động trong vùng. Tống Thượng Tiết cầu xin rằng sứ điệp cuối cùng của ông tại Giang Biên sẽ được ghi nhớ. Và lời cầu nguyện đó đã được nhậm, vì ngay sau khi ông đi, chủ nhiệm Hu đã gửi lời khẩn cầu thành lập các nhóm cầu nguyện. Giáo sĩ thuộc hội giám lý tại Giang Biên, Mami F. Glassburner, đã thuần thực sự thay đổi đến từ một vụ của Tống Thượng Tiết. Số người tham dự gia tăng cho đến khi lên tới con số mơ của một công tác hiệu quả, và chúng tôi đang mong chờ một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc trên diện rộng, thì tình hình sức khỏe của tiến sĩ Tiết buộc phải kết thúc chiến dịch vào ngày thứ năm. Tuy nhiên, ngoài ấn tượng đã có đối với hội chúng nói chung là điều gây chú ý đủ để khuấy động sự chống đối lành mạnh, thì sự đơn giản và nhiệt tình trong sứ điệp của tiến sĩ Tiết đã làm lay động tín hữu, nhân sự và các sinh viên sâu xa hơn so với mức độ mọi người lúc đó có thể nhận ra. Nhiều người sau đó thú nhận rằng ý thức về tội lỗi trong họ bắt đầu với một vụ của tiến sĩ Tiết. Những thử thách tại Hinhwa. Năm 1927, khi Tống Thượng Tiết lần đầu tiên trở về quê hương Hinhwa, đối diện với những thử thách từ bên trong lẫn bên ngoài hội thánh, các phần tử chống cơ đốc tiếp tục gây lộn xộn trong thập niên 1930. Ngoài ra, những khác biệt về thần học giữa các nhà lãnh đạo cũng đe dọa chia rẽ hội thánh. Ba của Tống Thượng Tiết và thế hệ lớn hơn, gồm nhiều giáo sĩ đứng về phe bảo thủ. Tống Thượng Tiết ngay lập tức thách thức những lãnh đạo mà ông cho là theo đội mới và xa lánh phần lớn mọi người trong hội thánh. Ông trở nên nổi tiếng với việc công kích công khai các lãnh đạo hội thánh. Lửa địa ngục đang đỏ rực để nướng những người theo đội mới và những truyền đạo chưa được tái sanh. Tống Thượng Tiết cũng không chừa các giáo sĩ và những người cao tuổi của hội đồng, nhất là những người tán thành thần học mới. Chủ nghĩa đổi mới cũng tác động đến các trường giám lý bằng nền thần học mới. Tiến sĩ George Ridout lo lắng, nhận xét nhiều học sinh tại Hinhwa bị nhiễm chủ nghĩa đổi mới. Quá trình phục hưng kinh thánh. Khi Tống Thượng Tiết mệt mỏi trở về Hinhwa tháng 11 năm 1929, thì trại tĩnh tâm Yellowstone dành cho các truyền đạo vừa mới bắt đầu. Tống Thượng Tiết được phục hồi sức khỏe qua sự giảng dạy của cô Ruth Basson, mà ông là thông dịch viên. Cô Basson là một giáo viên dạy kinh thánh có ơn và được các giáo sĩ cũng như cơ đốc nhân Trung Hoa rất tôn trọng. Tống Thượng Tiết ấn tượng nhất là cách chọn từ cẩn thận và lối giảng hùng hồn của cô, điều mà ông ví như sông nước hằng sống tuôn chảy từ bên trong. Kỳ hội đồng thường niên Hinhwa năm 1929 được tổ chức từ ngày 19 đến 25 tháng 11 tại Senju. Tống Thượng Tiết là thực tập sinh năm thứ hai tại hội đồng và được chỉ định làm nhà truyền giảng phúc âm của hội đồng thêm một năm nữa. Trong báo cáo của hội đồng Hinhwa, đóng góp của Tống Thượng Tiết trong ba lĩnh vực đặc biệt được nhấn mạnh. Lĩnh vực đầu tiên mô tả Tống Thượng Tiết như linh hành động trong việc lên kế hoạch và quản lý các cơ sở cho những nhà lãnh đạo chủ chốt, huy động các lãnh đạo cơ đốc không chuyên đi thăm viếng và truyền giảng. Thứ hai, chiến dịch lưu động của nhóm ông suốt hội đồng đã tiếp thêm sinh lực cho công tác truyền giảng và giúp nhiều người từ bỏ hình tượng. Thứ ba, ông Tiết có công trong việc xúc tiến và duy trì cái mà ông gọi là cuộc phục hưng kinh thánh. Mọi người ham thích đọc và học kinh thánh trong suốt hội đồng Hinhwa là kết quả của sự làm việc không mệt mỏi của tiến sĩ Tiết. Điều này cũng dẫn đến doanh thu bán kinh thánh rất ấn tượng trong lĩnh vực này. Theo Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ, nhiều kinh thánh được bán trong vùng Hinhwa trong năm đó hơn một trong những kho mới được thành lập trong cùng thời điểm trên một khu vực rộng lớn của Trung Hoa. Tống Thượng Tiết ác hẳn gây ấn tượng với thính giả của ông bởi sự thông thạo và kiến thức kinh thánh. Một sư cô giải thích, ông ấy, Tống Thượng Tiết, dường như có sẵn kinh thánh trong miệng cũng như được ghi khắc trong lòng. Thường khi bước vào lớp học, ông yêu cầu lớp chọn một đoạn kinh thánh để học. Đến khi mọi người thay phiên nhau đọc một câu cho đến hết đoạn, thì ông cũng đã có được tất cả mục tiêu cũng như giáo án chi tiết trong đầu. Có vẻ như ông thành thạo từng phần trong kinh thánh. Những người tham dự hội đồng cũng biết rằng nhiều người nghiện thuốc phiện không còn nghiện nữa qua sự làm việc và lời cầu nguyện của Tống Thượng Tiết và nhóm của ông. Những người bị quỷ ám và bệnh tật được chữa lành, còn các mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ và con cái được hòa giải. Nhiều người thối lui trong đức tin cũng quay lại với Đấng Christ. Bắt đầu từ năm 1930, Tống Thượng Tiết đặt kế hoạch huấn luyện các nhà truyền đạo ở miền quê để họ có được kiến thức kinh thánh vững vàng. Ông chia hơn 100 hội thánh thành 10 khu vực để huấn luyện. Mục tiêu của ông là thăm viếng từng khu vực và thúc đẩy hình thức thờ phượng gia đình. Hơn 1.000 gia đình đăng ký tham gia chương trình này. Những mối quan hệ căng thẳng. Nhật ký được xuất bản của Tống Thượng Tiết cho chúng ta biết sơ về những tranh chiến bên trong của ông. Vào Good Friday, ngày 18 tháng 4 năm 1930, tiến sĩ Tiết trải nghiệm những nghi ngờ và tự thương hại. Lẽ ra, ông đã có thể là một giáo sư đại học với thu nhập mỗi tháng 500 đến 600 đô la. Ngược lại, ông trở thành trò cười và là một nhà truyền giảng phúc âm nghèo. Ông cảm thấy Chúa ngược đãi mình. Tuy nhiên, ông tự trách đã tập trung vào chính mình thay vì nhìn xem Chúa Giê-xu. Tống Thượng Tiết không giải thích lý do khiến ông nghi ngờ chính mình, nhưng ông nhận được khá nhiều sự chỉ trích và từ chối. Vào khoảng một tháng sau, anh rể của vợ ông kể lại cho ông một tin đồn lan truyền trong Sở Quốc Dân Đảng. Tên Tống Thượng Tiết thích chửi rủa người khác. Tại sao hắn không tỉnh ngộ và đi đi? Vì ngay cả các học trò ở Guthrie, những người truyền đạo, hết thảy tín hữu và mục sư trong hội thánh Hansan đều chống lại hắn. Các mối quan hệ giữa tiến sĩ Tiết và những người xung quanh căng thẳng. Trong hồi ký của mình, Tống Thượng Tiết nói rằng một số người ở quê nghi ngờ và chỉ trích ông. Mối liên hệ của Tống Thượng Tiết với một số người trong ban lãnh đạo hội đồng cũng đang bị căng thẳng. Tên ông không được nhắc đến nhiều trong báo cáo hội đồng thường niên năm 1930. Một sự so sánh gây sửng sốt so với những nhận xét sáng chói trong các báo cáo năm 1928 và 1929. Một vấn đề gây căng thẳng trong mối liên hệ giữa Tống Thượng Tiết và Hội đồng Hinghua có thể là sự qua lại thân thiết của ông với các lãnh đạo phong trào Christian Meeting Hall. Phong trào này bắt đầu ở Phúc Châu đầu thập niên 1920 khi Lê Lân Quần, Ngây Thác Thanh, Wilson Quần và một số khác tách khỏi các hội thánh thuộc hệ phái để thành lập phong trào hội thánh bản địa, sau này được gọi là các hội thánh Little Flock. Little Flock nhấn mạnh báp têm bằng cách nhúng xuống nước và quan điểm chống lại các hội thánh thuộc hệ phái đã gây căng thẳng ở những nơi họ mở hội thánh. Mùa xuân năm 1930, Tống Thượng Tiết tham dự các buổi nhóm do Lê Lan Quang và Lu Dông Sinh, còn được gọi là Faithful Luke, vào ít nhất là hai dịp khác nhau. Quang trở thành nhà truyền giảng phúc âm nổi tiếng ở Trung Hoa và Đông Nam Á. Tiến sĩ Tiết chia sẻ đam mê truyền bá phúc âm cho người Trung Hoa và thiên về tinh thần bảo thủ. Ông thậm chí còn ghi lại tóm tắt tiểu sử của Lê Lăng Hoàng trong nhật ký và khích lệ vợ ông theo gương quan hy sinh hầu vị Chúa. Mối liên hệ thân mật của ông với các lãnh đạo của phong trào hội thánh địa phương có khả năng gây lo ngại cho tổ chức giám lý. Trong báo cáo hàng năm trước hội đồng Hinghua, một sư Ua Unko Hirunzu, chủ nhiệm Hanjan, nơi ông Tiết được bổ nhiệm, có nhắc đến một khó khăn mà khu vực ông phải đối diện. Ông nói có sự lộn xộn và rắc rối giữa các thành viên vì những hoạt động của một nhóm hội thánh độc lập mới thành lập. Theo đúng nguyên văn, đã truyền bá tín lý của họ giữa vòng chúng tôi. Báo cáo có lẽ muốn nói đến hội thánh True Jesus, một hội thánh bản địa đang hoạt động trong vùng vào thời điểm đó. Có thể có một lý do mang tính cá nhân hơn đối với những tranh chiến của Tống Thượng Tiết. Sau này vào năm 1937, ông thừa nhận với những nhà truyền đạo giám lý như ông một vài tranh chiến với sự tự cao trong ông. Kiên nhẫn là điều không hề dễ dàng. Tôi đã hầu vị Chúa 3 năm tại miền quê Hinghua, là quê hương tôi. Sau năm đầu tiên, tôi thấy không vui. Tôi khao khát trở thành người truyền đạo nổi tiếng, nhưng không thể tận dụng hết khả năng và ân tứ của mình. Sau năm thứ hai, tôi vẫn đang vất vả ở miền quê, nên tôi đấu tranh với Chúa. Cuối cùng vào năm thứ ba, tôi đấu tranh với Chúa. Ngay sau đó có những lời mời từ Nanchan và Nanjing. Tôi nghĩ đã đến lúc mình xuất đầu lộ diện. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn gật cùng hòa thành ca dưới ánh sáng, thoa bay khi cùng gật tay đồng vàng, cùng lần mình vùng tay hất lúa thoa bay, cuốn bó ôm dồn vào thật vui thay. Dòng diều dàng cùng nhau hân hoan ca ngâm, tỏ ra bền chí trung thành nhất tâm. Trên vai cùng mang lời hai tay dồn lúa, bó lại gánh ngay về dân vua. Trong bao gánh hương đông, hương đông vùng vùng biên hương bao đôi xa đang xa. Sang toa giống như thoi đưa thì giờ bầu qua, kia từng giờ lại được nghe chúa lớn tiếng, thiết tha kêu nài bàn gật thiêng liêng. Kia thành thị kia thôn quê bao công nhân, có kê từ có kê lại xin vâng. Tuy ai từ nan ta nhất tâm gật lúa, trước hoàng hôn đêm về dân vua. Trong bao cánh hương đông, hương đông vùng vùng biên hương bao đôi nhớ đang xa. Nghìn muôn màu lúa đã chín, say chiều sinh biết bao mặt trời lên cao. Nó cùng kia bầu trời choáng quang đáng cuối thầy. Vùng dây màu mau mau cùng nhau đi đi mua gặp thiêng liêng. Đã đến đây đồng lúa đang mưa, chín tới hãy thức mau mau đi gặt đầy. Điệp điệp trùng trùng kia bao lúa chín tới, khắp chốn giang đồng vàng rực rạng nơi. Mùa màng thật dồi dào trong tích mắt qua, lớn bấy cơ nghiệp cha thiêng liêng.